Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người. Người này xứng đáng như thế này, và Ngài hành động tùy theo sự sai biệt giữa mọi người ấy. Do tác động, Ngài từ trần từ chỗ kia tái sanh tại đây với hai tướng đại trượng phu, thân hình tròn như cây Nigoda, cây bạc, và đứng thẳng không cong lưng. Ngài có thể sờ và thoa đầu gối với hai lòng bàn tay. Ngài đầy đủ những tướng như vậy, nếu sống tại gia thành vị chuyển lưu thánh dương, làm vua được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú, với kho tàng đầy vàng bạc, đầy tài vật, đầy tiền của, kho tàng tràn đầy. Làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú, tài vật của Ngài là tính tài, giới tài, tâm tài, quý tài, đa văn tài, khí tài, trí tuệ tài. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được thốt lên. Cân nhắc, tìm, suy tư, Ngài quán sát đại chúng ở chỗ này, chỗ kia. Người này xứng thế này, hành động Ngài tương xứng. Sự sai biệt loài người, đứng thẳng không cong lưng, hai tay sờ đầu gối, thân như cây tròn cao, là thiện báo đặc biệt. Bậc thiện xảo siêu nhân đều tuyên bố như sau: đứa trẻ được tất cả những gì xứng cư sĩ, là cư sĩ Ngài được mọi dục lạc tài sản phong phú và thích hợp. Với cõi vua đất này, nếu phát tâm từ bỏ mọi dục lạc tài sản, Ngài sẽ được tài vật vô thường và tối thiện. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, tha thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết với hạnh phúc, tha thiết với sự thoái hóa, tha thiết với sự an ủi của đại chúng. Làm thế nào cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng bố thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, tăng trưởng đất ruộng, tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân, tăng trưởng vợ con, tăng trưởng đầy tớ và lao công, tăng trưởng bà con, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng quyến thuộc. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiện thú, thiên giới hay đời này, Ngài tạ thế từ chỗ kia sanh tại chỗ này, được ba tướng đại trượng phu, nửa thân trên như thân con sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống, và thân hình tròn đều. Ngài với những tướng như thế này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh dương. Làm vua được những gì? Ngài không bị thất bại và mất mát. Ngài không mất tài sản lúa gạo, ruộng đất, các loài hai chân, bốn chân, vợ con, đầy tớ, lao công, bạn bè, quyến thuộc. Ngài thành tựu tất cả, không thất bại một điều gì. Làm Phật, Ngài được những gì? Ngài không bị thất bại và mất mát. Ngài không mất tính, giới, văn, khí xả và tuệ. Ngài thành tựu tất cả, không bị thất bại một điều gì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên. Tính, giới, văn, trí tuệ, khí, pháp, nhiều thiện sự, tài sản, lúa, ruộng đất, vợ con, loài bốn chân, quyến thuộc, bạn, bà con, sức, sắc và hạnh phúc, Ngài ao ước cầu mong, không một ai tổn hại. Thân trên như sư tử, vai vuông tròn đều đặn, nhờ hạnh xưa không hư, tại gia được tăng trưởng, gạo, tài sản, vợ con, cùng với loài bốn chân, xuất gia không vật gì, chứng bồ đề vô thường, không bao giờ tiêu diệt, pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy hay bằng đao, với tác động chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiền thú, thiên giới, cõi đời này. Ngài tạ thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này, cảm vị hết sức nhạy bén, khi vật gì chạm đầu ngón lưỡi, những cảm giác được khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp nơi. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thì làm gì chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Thiểu bình, thiểu não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Thiểu bình, thiểu não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, có thể kham nhẫn, siêng năng. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời này được nói lên. Ngài không hại một ai, với tay, gậy, đá, gươm, không trói, không dọa nạt, không sát sanh hại mạng. Do vậy, Ngài sanh thiên, hưởng quả báo an lạc, tái sanh tại nơi đây. Cảm vị rất nhạy bén, cổ họng khéo an trú, tương vị nhạy truyền đi. Thiện xảo chim tướng gia tuyên bố về Ngài rằng, người này sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc an lạc, dầu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng. Này các tỷ kheo, Như Lai lúc xưa làm người có thói quen không ngó liếc, không ngó xiên, không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực mở rộng cao thượng, Ngài nhìn đại chúng với tâm từ bi. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiền thú thiên giới cõi đời này. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, Ngài sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu, cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái. Ngài đầy đủ với những tướng này. Nếu sống tại gia, làm gì chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Đại chúng ưa nhìn Ngài, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư hầu, phú gia, dương tử đều quan nghênh thương kính Ngài. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa Ngài, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà quan nghênh và thương kính Ngài. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên. Không ngó liếc, ngó xiên và cũng không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực, rộng mở và cao thượng, Ngài nhìn khắp đại chúng. Với từ tâm của Ngài, ở đây Ngài tận hưởng quả an lạc chư thiên. Ở đây lông mi Ngài như mi con bò cái, cặp mắt hết sức xanh, đẹp đẽ thật ưa nhìn. Chim tướng gia lão luyện, tinh thông về hảo tướng, Ngài thành bậc thiền nhân. Với cặp mắt tế nhị, được mọi người hoan nghênh, ưa thích ngắm nhìn Ngài. Cư sĩ ưa nhìn Ngài, được mọi người kính yêu. Tại gia hay sa môn, Ngài được người kính mến, như người đã cứu chữa khổ sầu cho đại chúng. Này các tỷ kheo, Như Lai lúc xưa làm người là vị lãnh đạo đại chúng về các thiện pháp, là vị tiền phong đại chúng về thiện hành, trục thân, khẩu ý, phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bồ Tát, hiếu kính cha mẹ, lễ kính sa môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình, và về các thiện pháp đặc biệt khác, với sự tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiền thú thiên giới cõi đời này. Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này với tướng đại trượng phu là có dục kế trên đầu. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh dương. Làm vua Ngài được những gì? Ngài được sự trung thành của đại chúng, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó dương, phú gia, các dương tử đều trung thành với Ngài. Làm vua Ngài được như vậy. Làm Phật Ngài được những gì? Ngài được sự trung thành của đại chúng, các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các hàng Atula, các loài Long Xà, Càn Thác Bà đều trung thành với Ngài. Làm Phật Ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên. Lãnh đạo các chánh hành, quan hỷ trong pháp lành, được đại chúng trung thành, hưởng công đức chư thiên, hưởng xong các thiện quả, sanh đây được dục kế. Chim tướng gia thiện xảo đồng tuyên bố về Ngài. Ngài lãnh đạo đại chúng, được tiền của hiến dân. Quá khứ nay cũng vậy, mọi người phục vụ Ngài. Nếu là sát đế lỵ, Ngài trị vì quốc độ, được đa số quần chúng thành tâm phục vụ Ngài. Nếu Ngài sống xuất gia, thời vị thượng nhân này tinh thông và thiện xảo, đối với các thiện pháp được quần chúng trung thành. được mọi người phục vụ vì đã quá hoan hỷ công đức dạy của Ngài. Này các tỷ kheo, Như Lai lúc xưa làm người từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói lời chân thật, y chỉ chân thật, chắc chắn đáng tin cậy, không thất hứa một ai. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sinh lại tại chỗ này với hai tướng đại trường phu. Mỗi lỗ chân lông là mỗi một sợi lông mọc lên, và giữa hai lông mày có tướng bạch hào xanh, màu trắng mềm mại giống như bông. Ngài đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, làm vua được những gì? Đại chúng tuân theo ý muốn của Ngài. Các cư sĩ, bà la môn, thị dân, tôn dân, các tài chánh quan, tư chánh quan, các vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó dương, phú gia, dương tử đều tuân theo ý muốn của Ngài. Làm vua Ngài được như vậy, làm Phật Ngài được những gì? Đại chúng đều tuân theo ý muốn của Ngài. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thiên nhân, tu la, long xà, càng thác bà tuân theo ý muốn của Ngài, làm Phật Ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời này được nói lên: trong những đời quá khứ, Ngài giữ hành chân thật, không nói lời hai lưỡi, tránh lời nói hư vọng, đối với chung tất cả không bồi ước một ai. Ngài sống trong quan hỷ chân chánh và như thật. Ngài có tướng bạch hào mọc giữa hai chân mày, trắng sáng và mịn màng như bông đô la miên. Các lông của Ngài mọc không hai lông một chỗ. Khi nhiều vị chim tướng hội họp chung với nhau, những vị tinh thông này đồng tuyên bố về Ngài: mười bạch hào hảo tướng và lông mày khéo mọc. Nên Ngài được mọi người dâng theo ý muốn Ngài, là cư sĩ đại chúng tuân theo ý muốn Ngài. Vì hành động quá khứ quá rõ ràng cao thượng, bỏ tất cả xuất gia, Ngài được cả đại chúng tuân theo bậc giác ngộ. Tối vô thường tịch tịnh. Này các tỷ kheo, Như Lai trong bất cứ đời trước nào, đời trước làm người từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Ngài sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, quan hỷ trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp. Do tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiền thú, thiên giới, cõi đời này. Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu, có 40 răng và giữa răng không có kẻ hở. Ngài đầy đủ các tướng này, nếu sống tại gia sẽ là vị chuyển luân thánh vương, làm vua được những gì? Chúng tùy tùng của Ngài không có chia rẽ. Các vị cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, phó dương, phú gia, bậc dương tử đều không chia rẽ, làm vua Ngài được như vậy. Làm Phật được những gì? Các người tùy tùng không có chia rẽ. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các vị Atula, các long xà, các càng thác bà đều không chia rẽ, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: không nói lời hai lưỡi khiến chia rẽ hòa hợp, khiến phát sanh đấu tranh, khiến tăng trưởng chia rẽ. Không nói lời vô ích làm tranh luận tăng trưởng. Lời nói xin chia rẽ giữa những người hòa hợp. Ngài chỉ nói những lời tăng hòa ái lâu dài. Lời phát sanh liên kết giữa những người chia rẽ, những lời có khả năng trừ tranh chấp mọi người. Ngài hoan hỷ thoải mái trong đoàn kết hòa hợp, do nghiệp báo dị thục được sanh cõi thiền thú. Ngài hoan hỷ thọ hưởng phước báo cõi chư thiên. Ở đây răng của Ngài đều đặn không kẻ hở, có 40 tất cả mọc trong miệng khéo bày. Nếu sanh sát đế lỵ, Ngài trị vì quốc độ, dân chúng Ngài trị vì là dân chúng thuần lương. Sống làm bậc sa môn thanh tịnh không cấu quế, dân chúng tháp tùng Ngài kỷ cương không dao động. Này các tỷ kheo, Thế Tôn trong đời trước làm người, Ngài từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Ngài nói những lời như vậy với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi trời thiền thú, thiên giới cõi đời này. Sau khi tạ thế, từ chỗ kia sinh lại tại chỗ này, ngài được hai tướng Đại Trượng Phu, lưỡi dài và giọng nói dịu dàng như tiếng chim Karavika, Ca Lăng Tần Già. Ngài đầy đủ các tướng ấy, nếu sống tại gia, làm gì chuyển lưu thánh dương, làm vua được những gì, lời nói được chấp thuận. Các vị cư sĩ Bà La Môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, từ chánh quan, võ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó dương, phú gia, các dương tử đều chấp nhận lời nói của ngài. Làm vua ngài được như vậy, làm Phật được những gì, lời nói ngài được chấp nhận. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà chấp nhận lời của ngài, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, ở đây lời nói này được nói lên. Không nói lời độc ác, gây tranh luận có hại, lời thô bạo cộc cằn, não hại hiếp đại chúng. Ngài nói lời ngọt ngào, hòa dịu cùng thân ái. Lời nói đẹp ý lòng, đi sâu vào nội tâm. Lời nói khiến tai nghe cảm thấy lòng an lạc. Ngài thọ hưởng quả báo do khẩu hành tốt đẹp, hưởng công đức quả báo tại cảnh giới chư thiên. Sau khi hưởng quả lành do thiện hành đem lại, ngài tái sanh nơi đây với phạm âm thù thắng, được tướng lưỡi tốt đẹp, vừa rộng lại vừa dài. Lời nói ngài phát ra được mọi người chấp nhận. Nếu làm vị cư sĩ, lời nói được thành công. Nếu ngài sống xuất gia, lời nói được chấp nhận. Lời nói ngài càng nhiều người tin tưởng. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ. Nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi, với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiền thú, thiền giới cõi đời này. Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, được tướng Đại Trượng Phu này và hàm như hàm con sư tử. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thì làm gì chuyển lưu thánh dương, làm vua được những gì. Ngài không bao giờ bị ai chinh phục, kẻ thù hay kẻ địch, thuộc loại người nào, làm vua ngài được như vậy. Làm Phật được những gì? Ngài không bị ai chinh phục bởi nội địch hay ngoại địch, nội quán hay ngoại quán, bởi tham, sân hay si, bởi vị Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật ngài được như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên. Không nói lời ỷ ngữ, ngu độn và dao động, từ bỏ lời có hại, chỉ nói lời có lợi, những lời đem an lạc cho tất cả đại chúng. Làm vậy ngài tạ thế được sanh lên thiên giới và hưởng thọ quả báo do thiện hạnh đem lại. Sau khi ngài tạ thế được sanh lại nơi đây, ngài được làm tối thắng loài chúa muôn loài thú, làm vua, làm đế thích, chinh phục cả nhân loại, thống lãnh khắp chân gian, có nhiều đại quy lực, là đế thích ngự trị, thành trì cõi chư thiên, bậc siêu thăng tối thượng trên cả các chư thiên. Nhiếp phục Càn Thác Bà, Atula, đế thích, Dạ Xoa và chư thiên, không ai nhiếp thắng ngài nếu sống có gia đình. Ngài sẽ là như vậy cùng khắp cả bốn phương, bốn duy và thượng hạ. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ tà mạng, muốn sống theo chánh mạng, tránh xa các sự gian lận, bằng cân tiền bạc đo lường, hối lộ, gian trá, lừa đảo, không làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá, với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, được hai tướng Đại Trượng Phu này là các răng đều đặn và sáng chói. Ngài đầy đủ những tướng này. Nếu sống tại gia thành vị chuyển luân thánh dương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp dương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dõng kiền nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trường, không dùng đao, làm vua được những gì? Tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh, các vị tài chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó dương, phú gia và các dương tử đều có tâm thanh tịnh, làm vua ngài được như vậy. Nếu ngài xuất gia từ bỏ gia đình, ngài là vị a la hán chánh đẳng giác, dán lui màn vô minh che đời, làm phật được những gì? Các tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh, các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các Atula, các long xà, càng thất bà được tâm thanh tịnh, làm phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: từ bỏ sống tà mạn, sống thanh tịnh đúng pháp, từ bỏ hạnh có hại, chỉ làm hạnh có lợi, các hạnh đem an lạc cho tất cả chúng sanh. Làm người ngài hưởng quả an lạc ở thiên giới, do vậy đời sống ngài hưởng hỷ lạc quan lạc như vị chúa tối tôn ở kinh thành chư thiên. Từ đó xuống làm người, nhờ kết quả thiện hành, hàm răng ngài đều đặn, thanh tịnh và trong sáng. Nhiều vị chim tướng giỏi đều tụ họp tuyên bố ngài thống lãnh loài người được kính trọng tối thắng. Các tùy tùng đồ chúng là những vị thanh tịnh, răng thanh tịnh trong sáng, trắng bạch đều như chim. Làm vua có quần chúng tùy tùng đều thanh tịnh, trị vì mọi quốc độ, quần chúng sẽ không bị áp bức bởi sức mạnh, họ sống đời mong cầu hạnh phúc cho mọi người. Nếu ngài sống xuất gia, từ bỏ các ác nghiệp, ái nhiễm được gột sạch, vô minh được dán lên, lo âu cùng mệt mỏi thấy đều được trừ diệt. Thấy đời này đời sau, nhiều cư sĩ xuất gia hành trì theo ngài dạy, tránh xa đời bất tịnh, lỗi lầm và độc ác. Tùy tùng đồ chúng ngài đều là bậc thanh tịnh, trừ được mọi quế chướng, tội quá cùng phiền não.